Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra các điều kiện lễ khởi công cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Bắc Ninh xuất khẩu 48 tỷ đô la Mỹ 7 tháng. Hơn 2.000 cán bộ công chức viên chức trong tỉnh nghỉ việc sau sắp nhập đơn vị hành chính. Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành nghị quyết hỗ trợ sữa cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học. Tăng tốc hoàn thiện trường học, sẵn sàng đón năm học mới.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều 17 tháng 8, đoàn đại biểu Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, đại diện cho 189 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức lễ viếng dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Bùi Thế Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phạm Thị Yên, Phó Bí thư Đảng ủy. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đoàn đại biểu đã dành một phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình dâng lên các anh hùng liệt sĩ đài hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã không tiếc máu xương, hiến dâng cuộc đời mình cho nền độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, hiệu quả, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh nguyện đoàn kết đồng lòng, phát huy truyền thống vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống Bắc Ninh kinh Bắc, văn hiến, anh hùng, quyết tâm xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển toàn diện, giàu đẹp, văn minh.
Sáng 17 tháng 8, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tình hình triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình và công tác chuẩn bị các điều kiện để khởi công dự án, cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo các xã, doanh nghiệp, đơn vị liên quan. Đến thăm tặng quà tại nhà thờ Tử Nê, thôn Tử Nê, xã Lương Tài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông báo nhanh về quy mô đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối thủ đô Hà Nội. Với diện tích quy hoạch hơn 1.960 ha, cảng hàng không quốc tế Gia Bình được đầu tư theo tiêu chuẩn 5 sao, hướng tới trở thành một trong 10 sân bay hiện đại nhất thế giới. Dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển hạ tầng vùng thủ đô, thúc đẩy liên kết vùng, giảm tải giao thông và tăng khả năng tiếp cận sân bay mới, từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội khu vực Bắc Ninh, Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các cấp, các ngành, chính quyền địa phương cùng các tổ chức, tôn giáo, các linh mục tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, vận động bà con nhân dân đoàn kết, đồng thuận, đồng hành với tỉnh trong quá trình triển khai dự án. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Khiêm, chính giáo xứ Tử Nê, thôn Tử Nê, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
Sân bay Gia Bình này, Bắc Ninh này vươn cất cánh thì người dân cũng phải có cái hy vọng cất cánh. Chúng tôi hoàn toàn hưởng ứng vì đây nó là cái lợi ích quốc gia, mà cũng là một cái gọi là cái trọng điểm để phát triển tỉnh của mình.
Tỉnh Bắc Ninh cam kết sẽ vận dụng tối đa chính sách đền bù trong khuôn khổ để đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Sự đồng lòng ủng hộ của toàn thể nhân dân sẽ là yếu tố quyết định để dự án được thực hiện thuận lợi, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của tỉnh Bắc Ninh trong tương lai. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh:
Về mặt quan điểm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh là sẽ quan tâm tối đa trong khuôn khổ có thể, trước hết là cái vị trí tái định cư cho các hộ dân cũng như là các thiết chế hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được xây dựng, được tái định cư nhanh nhất, đồng bộ và bài bản nhất. Các công trình tâm linh, tôn giáo, trường học, các thiết chế xã hội, rồi các khu thương mại dịch vụ là đầy đủ hết trong khu vực đó. Khu tái định cư đấy, cái thiết chế đó phải tốt hơn cái hạ tầng hiện tại của bà con ở đây. Thì rất là mong là sự đồng tình ủng hộ của linh mục, các đức cha và bà con nói chung, trong đó có bà con giáo dân.
Tại địa điểm chuẩn bị lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã nghe báo cáo về tiến độ triển khai dự án và công tác chuẩn bị cho lễ khởi công. Các đơn vị liên quan trình bày một số nội dung trọng tâm như hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch tổng thể khu vực dự án, phương án bố trí mặt bằng và kế hoạch tái định cư cho các hộ dân, bảo đảm đồng bộ hạ tầng và tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống. Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn yêu cầu các ngành đơn vị địa phương liên quan khẩn trương thống nhất, thống kê hiện trạng, xử lý triệt để những hạng mục hạ tầng cũ, tổ chức dọn dẹp cảnh quan, bảo đảm môi trường xanh sạch đẹp, đồng thời chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ cho lễ khởi công dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Sáng 17 tháng 8, Đảng bộ xã Lương Tài tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự chỉ đạo đại hội. Cùng dự có các đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Thị Vân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Nhiệm kỳ 2020-2025, xã duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người năm nay ước đạt 73,4 triệu đồng. Hoạt động thương mại dịch vụ phát triển theo hướng đa ngành nghề, đa lĩnh vực. Đặc biệt, xã có lợi thế từ các dự án hạ tầng chiến lược của tỉnh và vùng như đường Vành đai 4, vùng thủ đô, cầu Kênh Vàng, tuyến tỉnh lộ 285B, cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ đặt mục tiêu đưa xã phát triển thành phường vào năm 2030. Đến năm 2045, xã Lương Tài thuộc vùng nội thị với các tiêu chí đô thị loại 1 là đô thị hiện đại, kiểu mẫu. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, Đảng bộ xã cần khẩn trương rà soát điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiện đại, có tầm nhìn dài hạn, tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc và môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi để thu hút đầu tư. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, lấy chỉ số hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền. Đảng bộ xã phải nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Chủ động rà soát các nội dung, bố trí nguồn lực phù hợp, thực hiện cao nhất các mục tiêu nghị quyết đã đề ra. Đại hội công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy xã và chỉ định chức danh chủ chốt Đảng ủy xã, chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.
Sáng 17 tháng 8, Đảng bộ xã Nhân Thắng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Trần Huy Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trần Văn Túy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc, Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xã Nhân Thắng được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã Bình Dương, Thái Bảo và thị trấn Nhân Thắng. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã đề ra 19 chỉ tiêu cụ thể, 7 nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, cung cấp dịch vụ công thông minh, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đảm bảo hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Phấn đấu tổng giá trị sản phẩm tăng bình quân 10,5-12,5% một năm, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 100 triệu đồng một người một năm. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Huy Phương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, tiếp tục đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, trước hết phải đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. Xã cần nghiên cứu, rà soát và triển khai lập thực hiện các đồ án quy hoạch có liên quan, bảo đảm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo hướng phát triển bền vững, lấy công nghiệp là động lực để tăng trưởng kinh tế. Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.
Sáng 17 tháng 8, Đảng bộ xã Dương Hưu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trần Văn Tuấn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Xã Dương Hưu được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Dương Hưu và Long Sơn, có tổng diện tích trên 142 km2, dân số trên 12.400 người, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm trên 43%. Nhiệm kỳ 2020-2025, các chỉ tiêu phát triển của địa phương cơ bản đạt và vượt mục tiêu đề ra. Nhiệm kỳ 2025-2030, xã đề ra 17 mục tiêu, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, đề nghị Đảng bộ xã tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết trong toàn Đảng bộ, tập trung phát triển kinh tế xã hội, khai thác tốt tiềm năng phát triển kinh tế lâm nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, quan tâm quán triệt sâu sắc các nghị quyết của cấp trên về chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành công việc cũng như giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp. Nhiệm vụ trước mắt, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương theo đúng chỉ đạo của cấp trên. Đại hội Đảng bộ các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 618 ngày 15 tháng 8 năm 2025 về kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh năm học 2025-2026. Theo đó, học sinh tự trường sớm nhất từ ngày 20 tháng 8. Năm học 2025-2026, học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 tự trường ngày 20 tháng 8 để các em lớp 1 có thời gian làm quen với trường lớp, thầy cô và bạn bè. Học sinh lớp 9 và lớp 12 chuẩn bị sẵn sàng tâm thế cho năm học cuối cấp. Học sinh mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ đồng loạt tự trường ngày 26 tháng 8. Toàn tỉnh tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 9. Quyết định cũng chỉ rõ học kỳ 1 năm học 2025-2026, khối mầm non tiểu học và khối trung học sẽ có 18 tuần thực học bắt đầu từ ngày 5 tháng 9 năm 2025 đến 18 tháng 1 năm 2026, thời gian còn lại cho các hoạt động tập thể và sơ kết học kỳ. Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 19 tháng 1 và kết thúc trước ngày 23 tháng 5 năm 2026 với 17 tuần thực học. Trẻ mầm non và học sinh các cấp hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2026. Cũng trong quyết định, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi chọn đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2025, xét công nhận tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2026, tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 xong trước ngày 31 tháng 7 năm 2026.
Bắt đầu từ năm học 2025-2026, trẻ mầm non, học sinh tiểu học trong toàn tỉnh sẽ được uống sữa học đường. Đây là nội dung nghị quyết số 31/2025 về quy định hỗ trợ sữa trong các cơ sở giáo dục có trẻ em mầm non và học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030 mà Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành. Theo đó, trẻ mầm non và học sinh tiểu học trong toàn tỉnh sẽ được uống sữa học đường bắt đầu từ năm học 2025-2030. Mỗi trẻ mầm non được uống 5 hộp, dung tích 110ml trên một tuần. Trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học được uống 5 hộp, 180ml trên một tuần. Thời gian hỗ trợ trong 9 tháng một năm học. Kinh phí ngân sách tỉnh bảo đảm 50%, phụ huynh đóng góp 25% và doanh nghiệp cung ứng sữa hỗ trợ 25%. Riêng trẻ em thuộc diện chính sách như hộ nghèo, cận nghèo, con thương binh liệt sĩ, trẻ khuyết tật, mồ côi được hỗ trợ 100%, phụ huynh không phải đóng góp. Ngoài ra, ngân sách tỉnh cũng hỗ trợ cơ sở giáo dục công lập chi trả cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức, quản lý, thực hiện hoạt động hỗ trợ sữa. Cơ sở giáo dục có quy mô dưới 10 nhóm lớp hỗ trợ 2 triệu đồng một cơ sở mỗi tháng. Quy mô 10 đến 19 nhóm lớp hỗ trợ 2,5 triệu đồng một cơ sở mỗi tháng. Quy mô từ 20 nhóm lớp trở lên hỗ trợ 3 triệu đồng một cơ sở mỗi tháng. Thời gian hỗ trợ trong 9 tháng thực học một năm học và đến hết năm học 2029-2030. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 11 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, thay thế nghị quyết số 05/2020 về chương trình sữa học đường giai đoạn 2020-2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh trước sáp nhập.
Thưa quý vị, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là bước vào năm học mới 2025-2026. Thời điểm này, một số công trình trường học đang được gấp rút thi công, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, phấn đấu bàn giao trước ngày khai giảng. Tại công trình trường tiểu học Lương Văn Nắm, xã Nhã Nam, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Đây là công trình xây mới với tổng kinh phí gần 17 tỷ đồng, gồm 17 phòng học và phòng chức năng. Hiện công trình đã hoàn thiện được 95%. Bà Vũ Thị Hà Quế, hiệu trưởng trường tiểu học Lương Văn Nắm, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Có công trình này thì nhà trường mới đảm bảo được cái sĩ số của học sinh trên lớp. Như năm ngoái thì nhà trường là có 23 lớp nhưng chỉ có 18 phòng học. Như vậy nhà trường phải dồn và phải cho học sinh đi học nhờ ở nơi khác. Đấy, năm nay rất là may mắn và cái công trình này đã đáp ứng được nhu cầu học tập của các em học sinh trong của nhà trường.
Ông Nguyễn Văn Hiệp, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp Việt Bắc thông tin thêm.
Hiện tại chúng tôi cũng đang gấp rút tổ chức nhiều mũi thi công về phần điện và phần vá của thợ nà để đảm bảo tiến độ kịp cho năm học mới 2025-2026.
Tại trường mầm non An Dương mới khởi công từ đầu năm nay, tiến độ thi công được đẩy nhanh từng ngày. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành, bàn giao kịp phục vụ năm học mới. Cho biết về tiến độ thi công công trình, ông Nguyễn Văn Nghị, công ty xây dựng 577 nói.
Tất cả những việc ở đây thì kể cả nhà trường với ban quản lý dự án là mọi người đều ủng hộ cao. Điều các cô thì cũng giáo dục học sinh mà chỉ bảo học sinh là không được sang cái phần nhà thầu thi công. Đành rằng nhà thầu thi công đã có những cái hàng rào để chắn ra. Thế mà hơn nữa ban quản lý dự án thì mọi vấn đề thì người ta cũng thường xuyên có người trực tục để cùng với nhà thầu để xử lý tất cả những cái việc đang xảy ra tại công trường.
Ông Lương Ngọc Cảnh, phó giám đốc ban quản lý dự án Tân Yên trao đổi thêm.
Mặc dù là đang thực hiện chính quyền hai cấp, từ ba cấp xuống hai cấp, nhưng mà chúng tôi chủ tư tiến về tiến độ đảm bảo là sẽ vào đầu năm mới là các cháu đã được học và tiến độ là không thể là chậm được, bởi vì cái này ưu tiên cho học sinh các cháu có lớp học mới. Nhưng không, bên cạnh đấy là về chất lượng thì không thể là kém được. Chúng tôi vẫn giám sát ngày đêm để chất lượng đảm bảo.
Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và các đơn vị thi công, hàng loạt công trình trường học đang được tăng tốc hoàn thiện. Đây là tiền đề quan trọng để các trường học sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới với cơ sở vật chất khang trang đầy đủ hơn.
Việc xây dựng mô hình chính quyền hai cấp là chủ trương lớn, xuyên suốt và đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương. Trong đó, việc thực hiện văn hóa công vụ là yếu tố quan trọng, tạo nên phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tụy, minh bạch và gần dân hơn. Tại nhiều địa phương, văn hóa công vụ đã được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, từ nụ cười chào hỏi, sự lắng nghe đến việc ứng dụng công nghệ để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Mời quý vị cùng lắng nghe ghi nhận sau đây. Đón tiếp công dân bằng nụ cười thân thiện, các cán bộ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Cảnh Thụy luôn giữ thái độ niềm nở, lắng nghe và hướng dẫn tận tình từng bước. Không chỉ giải quyết công việc nhanh chóng, đúng quy trình, họ còn coi sự hài lòng của người dân là thước đo cho chất lượng phục vụ. Ông Nguyễn Văn Tùy, tổ dân phố Bình Voi, phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Hôm nay đến đây tôi thấy cán bộ phường rất nhiệt tình, chú đáo và rất quan tâm. Cần thiết những cái giấy tờ thì cán bộ đều triển khai rất nhanh nhẹn cho chúng tôi. Nói chung là chúng tôi rất vui mừng.
Bà Ông Thị Bình, tổ dân phố Tây, phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh nhận xét thêm.
Có cái gì là các cháu hướng dẫn nhiệt tình đi từng ban từng cửa là tôi rất hài lòng về cái trách nhiệm của các cháu.
Từ ngày 1 tháng 7 đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Cảnh Thụy đã tiếp nhận gần 3.000 hồ sơ thủ tục hành chính. Dù dân số đông, thủ tục hành chính tăng, song chính quyền địa phương vẫn coi việc thực hiện văn hóa công vụ là nhiệm vụ quan trọng, hướng tới xây dựng hình ảnh chính quyền gần dân, vì dân. Ông Khổng Minh Tùng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Khi công dân đến giải quyết thủ tục hành chính thì xác định tinh thần các công dân cũng như là người nhà của mình làm sao tạo được cái sự gần gũi để giải quyết các cái thủ tục hành chính cho công dân làm sao nhanh gọn.
Ông Lương Văn Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết tinh thần thái độ làm việc của trung tâm như thế này.
Phường Bắc Giang một ngày chúng tôi tại trung tâm đón tiếp từ 500 đến 700 lượt công dân giải quyết thủ tục hành chính tại phường. Chúng tôi đã quán triệt đến đội ngũ cán bộ công chức làm việc tại trung tâm là phát huy hết tinh thần trách nhiệm và cũng luôn luôn niềm nở đón tiếp công dân một cách và hướng dẫn công dân một cách nhiệt tình, chu đáo nhất.
Bên cạnh đó, việc số hóa thủ tục hành chính cũng là biểu hiện của văn hóa công vụ hiện đại, giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí, nâng cao tính minh bạch, đồng thời cho phép người dân tái sử dụng dữ liệu đã số hóa trong các giao dịch sau này. Chị Vũ Thị Ly, công chức văn hóa xã hội, Trung tâm Phục vụ Hành chính công, phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Anh em cán bộ đã chủ động các cái tờ khai, ví dụ đến các tờ khai chẳng hạn thì đã làm để cho các bà con nhân dân ký, sau đó chúng ta sẽ scan lên hồ sơ lên phần mềm một cửa. Đó. Sau đó khi mà quá trình hoàn thiện hồ sơ xong sau đó thì có cán bộ sẽ số hóa hồ sơ, bóc tách hồ sơ, số hóa hồ sơ, ký số của cơ quan theo cái chữ ký số của cơ yếu chính phủ.
Làm hết việc chứ không hết giờ, không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành phương châm làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Văn hóa công vụ được thể hiện bằng thái độ, tác phong và tinh thần trách nhiệm hàng ngày, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp trong bối cảnh mới.
Với việc góp mặt tại 3 trên 5 trận chung kết giải vô địch cầu lông cá nhân quốc gia năm 2025 trên cúp Yonex Sunrise diễn ra ngày 16 tháng 8, đoàn Bắc Ninh xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn với 1 huy chương vàng và 2 huy chương bạc. Diễn ra từ ngày 10 đến 16 tháng 8 tại tỉnh Đồng Nai, giải vô địch cầu lông cá nhân quốc gia năm 2025 quy tụ hơn 150 tay vợt nam nữ đến từ 17 tỉnh thành phố ngành trên cả nước. Đoàn Bắc Ninh tham gia với 14 vận động viên gồm 8 nam, 6 nữ đã góp mặt ở 3 trên 5 trận chung kết các nội dung đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Điểm nhấn của đoàn Bắc Ninh đến từ trận chung kết đôi nam nữ khi cặp Phạm Văn Hải, Thân Vân Anh thi đấu bùng nổ vượt qua đôi Lâm Đồng với tỷ số 2-0 mang về tấm huy chương vàng quý giá. Ở nội dung đơn nữ, Trần Thị Phương Thúy Bắc Ninh thi đấu nỗ lực nhưng để thua Nguyễn Thùy Linh Đồng Nai ở trận chung kết với tỷ số 0-2. Trong trận chung kết đôi nữ, do ảnh hưởng thể lực sau khi vừa thi đấu trận đôi nam nữ, Thân Vân Anh cùng đồng đội Ngọc Lan đã để thua trước đội Hà Nội với tỷ số 0-2, mang về thêm 1 huy chương bạc cho đoàn. Khép lại giải đấu, đoàn Bắc Ninh giành tổng cộng 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, xuất sắc đứng đầu toàn đoàn. Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế cũng như sự phát triển mạnh mẽ của môn cầu lông Bắc Ninh trên đấu trường quốc gia.
Sau sắp nhập, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận 2.114 hồ sơ xin nghỉ việc của cán bộ công chức, viên chức theo Nghị định số 178 và 67 của Chính phủ. Trong đó đã có quyết định nghỉ việc 2.064 người. Bên cạnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc, toàn tỉnh cũng tiếp nhận 2.008 hồ sơ của người hoạt động không chuyên trách cấp xã xin nghỉ theo Nghị định số 154 của Chính phủ. Trong đó có 782 hồ sơ đã thẩm định đạt yêu cầu. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trước ngày 20 tháng 8, Sở Nội vụ hoàn thành việc tổng hợp các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc theo quyết định 178, đảm bảo xử lý giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31 tháng 8 năm 2025, theo chỉ đạo của Trung ương. Bên cạnh đó, cấp ủy chính quyền các địa phương hoàn thành rà soát đội ngũ cán bộ, chủ động cân đối điều động, phù hợp nhiệm vụ. Chậm nhất đến ngày 25 tháng 8 phải hoàn thành việc điều chỉnh cán bộ, đảm bảo tổ chức bộ máy chính quyền địa phương đi vào hoạt động ổn định, thông suốt.
Thực hiện đợt cao điểm 50 ngày đêm cấp định danh điện tử mức 2 cho người nước ngoài từ ngày 1 tháng 7 đến 14 tháng 8, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận gần 5.800 hồ sơ đề nghị cấp định danh điện tử cho người nước ngoài, đứng thứ 3 toàn quốc về số lượng hồ sơ được phê duyệt. Để đạt kết quả trên, Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng làm việc cả ngoài giờ và cuối tuần, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nước ngoài thực hiện cấp định danh điện tử. Đồng thời gửi thư ngỏ thông báo tiếp nhận hồ sơ, niêm yết thông tin tại công an các xã phường, đồn công an khu công nghiệp, yêu cầu các đơn vị tuyên truyền tới người dân, cơ sở lưu trú, tổ chức, doanh nghiệp và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh. Đợt cao điểm sẽ được triển khai đến hết ngày 19 tháng 8. Công an tỉnh Bắc Ninh hiện vẫn đang gấp rút hoàn tất công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ, quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần quan trọng vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia và nâng cao hiệu quả quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện đã quy hoạch 50 khu công nghiệp tập trung với tổng diện tích hơn 15.000 ha. Đáng nói, có tới hơn một nửa số khu công nghiệp được quy hoạch trong nhiệm kỳ này. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã quy hoạch thêm 28 khu công nghiệp. Các khu công nghiệp được quy hoạch hướng tới mô hình công nghiệp sinh thái, công nghệ cao, tập trung vào các ngành điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ, logistics. Để có được kết quả này, tỉnh Bắc Ninh đã có sự chủ động, chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh các bước quy trình lập quy hoạch, tích cực phối hợp trong việc hoàn thiện thủ tục thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư các khu công nghiệp. Trong số các khu công nghiệp đã quy hoạch, đã có 33 khu công nghiệp đã thành lập, diện tích hơn 10.000 ha. Cùng với đó, tỉnh đang chú trọng phát triển hạ tầng kỹ thuật, giao thông kết nối và đẩy mạnh cải cách hành chính để nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc mở rộng không gian phát triển công nghiệp và đầu tư hạ tầng đồng bộ đã tăng sức hút đầu tư trong và ngoài nước, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Hiện nay, 23 khu công nghiệp đã hoạt động, thu hút hơn 2.600 dự án và sử dụng hơn 550.000 lao động.
Trong tháng 7, tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận kết quả hết sức ấn tượng trong lĩnh vực xuất khẩu, lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu. Và tính chung từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đã đạt hơn 48 tỷ đô la Mỹ, đóng góp tích cực vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Kết quả này có được nhờ sự đồng hành chặt chẽ giữa chính quyền và doanh nghiệp. Bắc Ninh đã chủ động cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường kết nối hạ tầng công nghiệp, logistics. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới hình thức xúc tiến lao động, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm kiếm, tuyển dụng lao động để không xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động ảnh hưởng tới sản xuất. Các doanh nghiệp xuất khẩu cũng đẩy mạnh sản xuất trong thời gian gia hạn chính sách thuế đối ứng của Mỹ. Đặc biệt, các tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Canon, Foxconn, Amco, Hanamicron tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, đóng vai trò quan trọng trong giá trị xuất khẩu của tỉnh. Các ngành hàng chủ lực như điện tử, linh kiện, thiết bị công nghệ cao chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tháng thực hiện theo sắp xếp giới hành chính, hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Ninh vẫn bảo đảm thông suốt, không để xảy ra gián đoạn, tiếp tục đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nguồn vốn ưu đãi không chỉ giúp nhiều hộ ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với mạng lưới giao dịch phủ khắp các xã, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Ninh đã chủ động điều chỉnh kế hoạch, bố trí cán bộ hợp lý để bảo đảm mọi hoạt động diễn ra trôi chảy sau sắp nhập hành chính, đưa nguồn vốn chính sách về gần nhất với người dân. Anh Nguyễn Văn Hải, Ngân hàng Chính sách Xã hội Lạng Giang cho biết.
Ngoài cái điểm chính là tại Ủy ban xã thì chúng tôi có tổ chức các cái phiên giao dịch cố định tại một số nhà văn hóa thôn để phục vụ người dân một cách tốt nhất. Và tại các nhà văn hóa thôn thì chúng tôi cũng lựa chọn các cái nhà văn hóa thôn mà có đủ điều kiện về cơ sở vật chất cũng như là cơ sở hạ tầng đủ điều kiện đáp ứng được cái quy mô hoạt động của điểm giao dịch.
Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Ninh trao đổi thêm.
Chỉ đạo toàn diện các cái phòng giao dịch duy trì ổn định 313 điểm giao dịch tại 99 xã phường trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo cái triển khai cái nguồn vốn được thông suốt, không bị gián đoạn.
Nhờ chính sách tín dụng ưu đãi, nhiều lao động trẻ đã có cơ hội lập nghiệp tại quê nhà. Anh Nguyễn Đình Trương ở xã Tiên Lục trở về quê sau 6 năm làm việc tại Thái Nguyên. Anh đã mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm, cộng thêm vốn gia đình để mở xưởng gia công cơ khí. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình còn lãi hơn 200 triệu đồng, đồng thời tạo việc làm ổn định cho 6 lao động trẻ tại địa phương. Anh Nguyễn Đình Trương, thôn Giếng, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Cho bọn em vay với giá vay với lãi suất rất là ưu đãi. Với sản xuất như bọn em thì với lãi suất như vậy là đáp ứng được.
Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Ninh đã giải ngân gần 2,4 nghìn tỷ đồng cho gần 33 nghìn lượt hộ chính sách. Tổng dư nợ toàn tỉnh đạt gần 12,8 nghìn tỷ đồng, tăng 629 tỷ đồng so với nợ đầu năm, với hơn 180 nghìn khách hàng còn dư nợ. Chất lượng tín dụng được bảo đảm, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ ở mức 0,2%. Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm.
Sẽ tiếp tục tập trung thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được chung ương giao trong các lĩnh vực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Và đồng thời song hành với đó chúng tôi cũng tập trung đảm bảo đáp ứng phục vụ tốt cái nhu cầu nguồn vốn của người dân trên địa bàn.
Với phương châm thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ, hệ thống tín dụng chính sách ở Bắc Ninh đang trở thành điểm tựa vững chắc cho người nghèo và các đối tượng yếu thế. Nguồn vốn ưu đãi không chỉ góp phần cải thiện đời sống mà còn giúp thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển bền vững sau sáp nhập.
Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 24 đến 31 độ, độ ẩm trung bình 83%. Khu vực phía tây nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 25 độ, cao nhất 32 độ, độ ẩm trung bình 81%. Khu vực phường Bắc Giang, phường Kinh Bắc và phía Tây Nam, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 25 đến 31 độ, độ ẩm trung bình 82%. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, quý vị cần hết sức lưu ý. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, Hồng Nhung. Qua sự thể hiện của Hoàng Sơn và Tú Anh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.